Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Phát triển làng nghề, vùng nguyên liệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm Hà Nội, Viên Chăn.
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh lớp 10 của các trường tư thục.
Sau hơn 3,5 tháng không có ca tử vong, Hà Nội đã ghi nhận một ca bệnh nhân tử vong do Covid-19.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới.
Nhiều nước châu Phi chuẩn bị phê duyệt vaccine phòng bệnh sốt rét. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính họp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để rà soát thúc đẩy việc ban hành ngay hai thông tư quan trọng liên quan lĩnh vực tài chính ngân hàng. Về dự thảo thông tư liên quan đến hướng dẫn cơ cấu lại nợ, hoãn giãn nợ, không chuyển nhóm nợ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng cân nhắc mở rộng đối tượng và kéo dài thời gian áp dụng phù hợp, đồng thời thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát và đẩy mạnh phân cấp để tăng cường trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả. Đối với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 16/2021 quy định việc tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán trái phiếu doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải thiết kế hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp để tăng cường niềm tin thị trường và theo hướng cho phép tổ chức tín dụng mua lại ngay trái phiếu doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức tín dụng đầu tư cho vay đối với trái phiếu doanh nghiệp nhằm tăng nguồn cung, tính thanh khoản, phát triển thị trường trên cơ sở an toàn, hiệu quả. Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại hạ lãi suất phù hợp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 33 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, khẩn trương trình phương án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém, nhất là ngân hàng SCB, phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai hiệu quả gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đáp ứng mong mỏi của người dân và doanh nghiệp, sớm hoàn thiện hồ sơ dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi để tháo gỡ vướng mắc hiện nay, phù hợp với tình hình thực tế trên cơ sở khả thi, hiệu quả.
Thưa quý vị, ngày 22 tháng 4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đại biểu thủ đô Hà Nội do đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố dẫn đầu đã dự hội nghị phát triển làng nghề, vùng nguyên liệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm Hà Nội Viên Chăn 2023. Hội nghị với sự tham gia của 29 doanh nghiệp của thành phố Hà Nội gồm các hội, hiệp hội, các nghệ nhân đại diện cho làng nghề nổi tiếng của Hà Nội, các doanh nghiệp chế biến nông sản, các doanh nghiệp thương mại, trên 50 doanh nghiệp của Lào. Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển làng nghề, liên kết phát triển vùng nguyên liệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp, nông sản, thực phẩm giữa các doanh nghiệp, nghệ nhân làng nghề của hai thủ đô. Đặc biệt, thông qua hội nghị đã có 12 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký giữa doanh nghiệp Hà Nội với doanh nghiệp Lào, mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh cho doanh nghiệp của hai bên. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2025 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội với Sở Lao động và Phúc lợi Xã hội thủ đô Viên Chăn.
Chiều qua, tuần lễ kiến trúc Việt Nam nhân ngày kiến trúc Việt Nam và 75 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã khai mạc tại Vườn Hoa Diên Hồng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hoạt động cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tham dự. Các hoạt động trong tuần lễ kiến trúc Việt Nam gồm hội thảo, vai trò kiến trúc trong phát triển văn hóa, kinh tế xã hội, triển lãm kiến trúc đồng hành cùng đất nước, đạp xe kiến trúc, tổ chức vẽ tranh ký họa tại khu vực Vườn Hoa Diên Hồng, lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam và lễ trao giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022-2023. Trong đó, triển lãm Kiến trúc đồng hành cùng đất nước khai mạc chiều ngày 22 tháng 4 tại Vườn Hoa Diên Hồng giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển Hội Kiến trúc sư Việt Nam, trưng bày 57 tác phẩm đoạt giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022-2023, giới thiệu bước đầu 30 mẫu kiến trúc nhà ở nông thôn mới.
Với mục đích tăng cường hợp tác giao lưu giữa các địa phương, các tổ chức cá nhân, đẩy mạnh tham gia của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, quảng bá hình ảnh khu phố cổ Hà Nội nói riêng và thủ đô Hà Nội nói chung. Vào tối qua, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức khai mạc lễ hội Đình Kim Ngân và Hội nghề Kim Hoàn năm 2023 tại Đình Kim Ngân số 44-42 phố Hàng Bạc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đã tới dự. thực hiện đề án nghiên cứu tổ chức lễ hội truyền thống trong khu phố cổ và khu vực Hồ Hoàn Kiếm nhằm phát huy các giá trị di sản. Trong nhiều năm qua, lễ hội Đình Kim Ngân và hội nghề Kim Hoàn luôn được quận Hoàn Kiếm quan tâm và thường xuyên tổ chức 5 năm một lần. Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô lớn hơn, phong phú hơn, từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2023, gồm nhiều hoạt động đa dạng như đoàn rước lễ truyền thống quy mô lớn, trang trí không gian nghệ thuật, trình diễn nghệ thuật truyền thống Kim Hoàn, các sản phẩm Kim Hoàn của các địa phương, biểu diễn âm nhạc truyền thống, tọa đàm chuyên đề về nghề Kim Hoàn truyền thống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc thực hiện công tác dân tộc, các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Trong đó, chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thủ đô được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Đây là tiền đề quan trọng để triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc thiểu số trong năm 2023.
Trên địa bàn thành phố hiện có gần 108.000 người dân tộc thiểu số thuộc 50 dân tộc sinh sống đan xen cùng người Kinh ở 30 trên 30 quận huyện thị xã, chiếm 1,3% dân số toàn thành phố. Thành phố đã triển khai nhiều chương trình chính sách dân tộc nhằm hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chỉ còn 0,53%, thu nhập bình quân trên 50 triệu đồng một người một năm. Hiện nay, 100% xã vùng dân tộc miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn 2021-2022, huyện Quốc Oai được thành phố Hà Nội bố trí 235,5 tỷ đồng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn cho hai xã miền núi Phú Mãn và Đông Xuân. Trong đó, Đông Xuân là một trong hai xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của thủ đô không có hộ nghèo. Đối với xã Phú Mãn, từ khi xây dựng nông thôn mới, kinh tế phát triển nên đời sống vật chất tinh thần của người dân Phú Mãn được cải thiện đáng kể, từng bước giảm khoảng cách với các xã trên địa bàn huyện. Ông Đinh Công Nhật, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai cho biết.
Xã thì có 5 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn xã. Dân tộc Mường thì chiếm đến 94%, còn lại thì có cả dân tộc Thái, Nùng, Cao Lan và dân tộc Tày. Thì trong năm qua thì địa phương luôn quan tâm, chú trọng về công tác giảm nghèo và công tác phát triển đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, đặc biệt là để phát triển kinh tế xã hội. Trong năm vừa qua thì xã cũng đã hỗ trợ nhân dân theo cái đề án của thành phố, của huyện, hỗ trợ nhân dân về cây con giống, đặc biệt là hiện nay thì xã cũng đăng ký cái sản phẩm OCOP với cái sản phẩm chủ yếu là lợn bản địa và thanh long ruột đỏ.
Còn tại huyện Thạch Thất, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung chủ yếu ở 3 xã Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung. Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, đến nay cả 3 xã đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiến Xuân, Đinh Công Long, xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2014 và đang tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, do xã nằm trong quy hoạch vùng lõi đô thị vệ tinh Hòa Lạc, nên định hướng của địa phương là tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao động từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển dịch vụ và các ngành nghề phi nông nghiệp. Xã Tiến Xuân cũng đặt mục tiêu hàng năm dạy nghề và giới thiệu cho từ 300 đến 400 lao động làm việc ở các nhà máy xí nghiệp trong khu công nghệ cao Hòa Lạc, các cụm điểm công nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất. Phấn đấu đến năm 2025, Tiến Xuân trở thành xã miền núi đầu tiên của thành phố Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Đinh Công Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiến Xuân cho biết thêm.
Xã vẫn tiếp tục nâng cao cái tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là điện đường trường trạm thì luôn luôn được phố và huyện quan tâm tiếp tục đầu tư. Cơ sở hạ tầng được nâng lên và đặc biệt là thu nhập của người dân thì hiện nay thì cũng nâng lên đáng kể so với các cái năm về trước. Thu nhập bình quân đầu người đang phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2021-2025 thì là đã đạt trên 100 triệu người trên một năm. Thì đây cũng là một cái định hướng.
Theo Phó trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Phúc Hải cho biết, năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch số 253 của Ủy ban Nhân dân thành phố về chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030. Trong giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, thành phố dự kiến bố trí kinh phí đầu tư cho 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 2.100 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư công là 1.500 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp gần 500 tỷ đồng. thành phố cũng đã ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo bền vững như trợ cấp hàng tháng cho đối tượng không có khả năng thoát nghèo và hỗ trợ bảo hiểm y tế, học phí, chi phí học tập. Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa, làng văn hóa để góp phần xây dựng bản sắc giàu mạnh, văn minh, hiện đại. Ông Nguyễn Phúc Hải, Phó trưởng ban dân tộc thành phố Hà Nội cho biết thêm.
Cái phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số đang là một cái phong trào rất mạnh mẽ trong nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và một trong các cái giải pháp chung để đẩy cái tình hình kinh tế xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, góp phần và xây dựng thực hiện cái chương trình phát triển nông thôn mới. Thì đến hiện nay là đã có 8 trên 13 xã vùng dân tộc thiểu số là đạt chuẩn nông thôn mới.
Để thực hiện tốt các chương trình chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch số 253 triển khai thực hiện chính sách dân tộc của Trung ương và thành phố, đảm bảo đầy đủ kịp thời, đúng đối tượng. Cần chủ động phối hợp với các sở ban ngành có liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, áp lực sĩ số đối với các trường học tại Hà Nội luôn là vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm, nhất là vào thời điểm tuyển sinh đầu cấp. Năm học 2023-2024, số học sinh vào lớp 1 và lớp 6 ở thành phố Hà Nội tăng hơn 50.000 học sinh so với năm học trước. Mối lo chung của các phòng giáo dục và đào tạo và các trường trong thời điểm này đó là làm sao đáp ứng đầy đủ nguyện vọng học tập, không để học sinh nào thiếu chỗ học.
Trường Trung học cơ sở Văn Yên có số học sinh cấp trung học cơ sở đông nhất của quận Hà Đông. Theo thống kê, năm học 2023-2024, tổng số học sinh lớp 5 trên địa bàn tăng, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường chỉ hơn 500 học sinh. Bà Trương Thị Liên, hiệu trưởng nhà trường, cho biết.
Tổng số học sinh mà trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 là khoảng trên 700 học sinh. Chúng tôi cũng đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo ở quận và ở phòng giáo dục để sớm có cái kế hoạch điều tiết cái tuyến tuyển sinh cho nó phù hợp.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học tới, số học sinh đầu cấp tăng hơn 50.000 em so với năm học trước. Trong đó, số học sinh vào lớp 6 tăng trên 38.000 em, số học sinh vào lớp 1 tăng trên 11.000 em. Số học sinh đầu cấp tăng lên tập trung nhiều ở các quận nội thành như Hà Đông, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm. Nhiều năm nay, sĩ số học sinh của các trường tiểu học ở nhiều quận nội thành đều vượt xa sĩ số quy định là 35 em một lớp. Ở bậc trung học cơ sở cũng gần 50 em một lớp, các trường phải kê thêm bàn cho học sinh. Là một trong những quận có số học sinh tăng nhanh, bà Phạm Thị Lệ Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, cho biết hiện số học sinh trong quận đang học trường ngoài công lập chiếm khoảng 20%, cũng phần nào giảm áp lực quá tải sĩ số cho các trường. Tuy vậy, để đảm bảo đủ chỗ học cho các học sinh, quận đang phối hợp với các đơn vị, rà soát cơ sở vật chất, trường lớp để đầu tư xây dựng thêm các phòng học.
Các khu vực này thì quận cũng đã bố trí, nếu những trường nào mà còn quỹ đất thì đều xây dựng thêm đơn nguyên. Chúng tôi cũng dự đoán sẽ có khoảng 1.000 học sinh sẽ vào khối tư thục, còn 4.000 học sinh thì cũng giải đều ở trên địa bàn phường. Và vừa rồi thì quận đã xây thêm đơn nguyên ở trung học cơ sở Văn Khê này, Văn Quán này, rồi là ở trung học cơ sở Biên Giang, và hiện nay đang xây dựng ở trung học cơ sở Hà Cầu.
Số học sinh vào đầu cấp tăng cao, trong khi trường và số phòng học có hạn, nên cùng với việc đầu tư xây dựng thêm trường, phòng học, giải pháp được Hà Nội kiên trì thực hiện đó là tuyển sinh theo tuyến như các năm trước. Hiện phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện đang phối hợp với các trường thống kê số lượng học sinh trong độ tuổi, điều kiện dạy học ở từng nhà trường để tham mưu với Ủy ban Nhân dân quận huyện thị xã, tổ chức phân tuyến tuyển sinh phù hợp. Giải pháp này cũng tránh được tình trạng có trường tuyển sinh vượt quá nhiều so với chỉ tiêu, có trường lại không tuyển đủ chỉ tiêu, gây lãng phí về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, gây bức xúc cho nhân dân. Ông Phạm Ngọc Anh, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Cầu Giấy, cho biết.
Hiện nay thì chúng tôi cũng đang cho triển khai rà soát lại các cái tổ dân phố, rà soát lại cụ thể hơn. Sau cái dữ liệu thì có rồi nhưng mà phải điều tra thực tế. Đấy, vì thực tế trên địa bàn quận chúng tôi cũng như một số quận khác thì có rất nhiều cái biến động. Thậm chí là ngày hôm nay nó khác, ngày mai đã khác rồi. Nên chúng tôi phải rà soát thật kỹ để mà khi mà lên một cái chỉ tiêu thì hoàn toàn chính xác. trách nhiệm của cơ sở giáo dục và của ủy ban quận là phải tạo điều kiện và tất cả học sinh đều có chỗ học, dù có thường trú hay là tạm trú, cứ ở trên địa bàn là có chỗ học.
Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, dù áp lực bởi số học sinh đầu cấp tăng quá nhanh so với tốc độ đầu tư xây dựng trường, phòng học, nhưng quan điểm nhất quán của thành phố đó là đảm bảo quyền lợi học tập của tất cả học sinh. Để làm tốt được điều này, vai trò của công tác điều tra số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh của các quận, huyện, thị xã và các trường là rất quan trọng, góp phần đảm bảo phân tuyến tuyển sinh hợp lý, tránh tình trạng quá tải ở một số trường. Năm nay, lần đầu tiên phụ huynh học sinh không phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú khi nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp, nên các trường cần chú trọng công tác truyền thông, hướng dẫn để đảm bảo tuyển sinh đúng quy định.
Các trường là phải tuyên truyền thật là sâu rộng để phụ huynh học sinh phải xác định rõ, xác định thật kỹ, thông tin thật chính xác, tránh trường hợp khi nhập hồ sơ vào trường, trường chuyển cho công an phường, xã, thị trấn để xác nhận, lúc khi xác nhận xong thì lại không phải. Mà chúng ta vẫn phải tuân theo là phân luồng phân tuyến. Nếu không đảm bảo phân luồng phân tuyến thì chắc chắn sẽ quá tải. Chỉ có chăng là chúng ta chuyển đổi cách thức làm khác nhau, làm thế nào thuận lợi nhất cho phụ huynh học sinh và cho các em học sinh thôi.
Cũng theo ông Trần Thế Cương, do năm đầu thực hiện các thủ tục xác minh thông tin cư trú có thể khiến một số phụ huynh lúng túng, ngành giáo dục cam kết hỗ trợ tối đa cho cha mẹ học sinh và bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh.
Tiếp tục là phần tin, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông tư thục và trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính. Năm học 2023-2024, các trường trung học phổ thông tư thục và trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển sinh lớp 10. Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh căn cứ vào điểm xét tuyển của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024. Kỳ thi diễn ra ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2023. Kết quả rèn luyện học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở ghi trong học bạ của học sinh. Theo đó, có trường xét tuyển bằng cả hai phương án, sử dụng kết quả thi và học bạ. Có trường chỉ sử dụng một phương thức. Các trường trung học phổ thông tư thục tuyển học sinh lớp 10 cư trú tại Hà Nội, không phân biệt khu vực tuyển sinh.
Tại Học viện Tài chính, Thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Festival Sinh viên Thủ đô và Ngày hội Sinh viên Năm Tốt cấp thành phố lần thứ tư năm 2023 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên sinh viên 59 trường đại học cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố. Trong khuôn khổ sự kiện, các sinh viên được trải nghiệm khẳng định bản thân, thử sức thông qua các sân chơi lành mạnh bổ ích như cuộc thi tài năng Anh ngữ lần thứ 7, ngày hội sách, giao lưu văn hóa các nước và trải nghiệm Tết Hàn thực Việt Nam, talk show, truyền lửa, bí kíp để đọc sách, học sách hiệu quả hơn, hội thảo thương mại hóa các công nghệ cốt lõi, ứng dụng chuyển đổi số vào lĩnh vực tài chính ngân hàng, tọa đàm tư vấn kỹ năng hỗ trợ sinh viên xin việc, định hướng việc làm.
Nằm trong chuỗi các hoạt động của ngày hội, Thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Team Building và tập huấn kỹ năng xã hội dành cho sinh viên thủ đô năm 2023 bao gồm kỹ năng giao tiếp ứng xử, quản lý cảm xúc, định vị bản thân, thu hút hơn 1.000 sinh viên tham gia. Ngoài ra, tại ngày hội còn có các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hiến máu nhân đạo, hội thi lái xe mô tô giỏi, an toàn. Tại chương trình cũng diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Sinh viên Việt Nam thành phố với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội giai đoạn 2023-2025 nhằm phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên. Hội nghị tổng kết phong trào sinh viên năm tốt giai đoạn 2018-2023 tuyên dương 46 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai phong trào sinh viên năm tốt.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, hôm qua, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội đã ra mắt ứng dụng dùng chung phục vụ hành khách sử dụng phương tiện công cộng Bus Map Hà Nội. Tính năng dẫn đường thông minh cung cấp cho hành khách các chỉ dẫn cụ thể về cách thức di chuyển từ điểm xuất phát đến điểm đến, giúp hành khách biết chính xác vị trí của mình. Đặc biệt, Bus Map Hà Nội hỗ trợ người khiếm thị bằng tính năng đọc màn hình để tìm đường và tra cứu các tuyến xe buýt, đọc tên biển điểm dừng để các điểm di chuyển. Ngoài ra, thì Bus Map Hà Nội còn có một số tính năng tra cứu tuyến xe, theo dõi và thông báo xe đến điểm dừng, thông tin thời gian thực hiện đến điểm dừng, tìm xe theo biển số xe, góp ý phản ánh về chất lượng dịch vụ. Việc ra mắt Bus Map Hà Nội góp phần gia tăng tiện ích, giúp hành khách dễ tiếp cận và sử dụng dịch vụ và là một kênh thông tin quan trọng để hành khách phản ánh đánh giá về chất lượng dịch vụ. Đây cũng là căn cứ để chấm điểm các doanh nghiệp.
Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết đang phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải bàn giao, tiếp nhận một phần hồ sơ tài liệu dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 đoạn Yên Viên Ngọc Hồi. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, trước đây là dự án đường sắt trên cao Hà Nội đoạn Ngọc Hồi Yên Viên, được Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ưu tiên số 1 trong các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội bởi tầm quan trọng đặc biệt đối với hệ thống giao thông đô thị của thủ đô và kết nối hệ thống vận tải đường sắt của ngành đường sắt Việt Nam với hệ thống đường sắt đô thị. Để cụ thể hóa quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chính phủ định hướng ưu tiên tập trung nguồn lực để đầu tư nâng cấp, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển đường sắt, giao Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động huy động nguồn vốn để đầu tư các kết nối từ đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng.
Thưa quý vị, trong ngày 22 tháng 4 năm 2023, thành phố Hà Nội xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm một người chết do va chạm giữa xe ô tô và xe mô tô tại cầu vượt sông Cà Lồ thuộc địa bàn xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 734 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xử phạt 14 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Lực lượng 141 phát hiện xử lý 36 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 33 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, 26 trường hợp điều khiển xe mô tô, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.
Tin từ Bộ Y tế chiều qua cho biết, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 2.337 ca mắc COVID-19, giảm 137 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, sau hơn 3,5 tháng không có ca tử vong do COVID-19, thì trong ngày 21 tháng 4, tại Hà Nội ghi nhận một bệnh nhân tử vong. Về tình hình điều trị, trong ngày 21 tháng 4, có thêm 532 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.616.725 ca. Ngoài ra, có 123 bệnh nhân đang thở oxy, tăng 3 ca so với ngày trước đó. Trong đó, 90 ca thở oxy qua mặt nạ, 8 ca thở oxy dòng cao HFNC, 1 ca thở máy không xâm lấn và 24 ca thở máy xâm lấn. Về tình hình tiêm chủng, ngày 21 tháng 4 có 14.642 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.142.934 liều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Tân đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ đã gặp quan chức phụ trách khu vực Đông Á của Bộ Ngoại giao Mỹ để thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Seoul-Washington sắp tới và các vấn đề đang chờ xử lý khác. Trao đổi với báo giới, ông Kim Tae-hyung, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho biết chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ diễn ra trong 6 ngày, bắt đầu từ ngày 24 tháng 4, trong đó hội nghị thượng đỉnh và tiệc chiêu đãi dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 4 tới. Chuyến thăm sắp tới của ông Yoon Suk-yeol sẽ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tăng cường các nỗ lực thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc và Nhật Bản, hai đồng minh an ninh quan trọng tại châu Á.
Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã họp tại thành phố Miyazaki, Tây Nam Nhật Bản. Trọng tâm được thảo luận trong ngày đầu tiên của hội nghị là tình hình an ninh lương thực với tác động của các cuộc xung đột cũng như biến đổi khí hậu, giá lương thực ngày càng tăng cao, nguy cơ thiếu lương thực ngày càng trầm trọng, đặc biệt là tại các nước phát triển. Các bộ trưởng G7 đã nhất trí sẽ mở rộng sản xuất lương thực và hỗ trợ những nước đang phát triển, tăng cường an ninh lương thực trên cơ sở thúc đẩy nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường. Dự kiến các bộ trưởng G7 sẽ thông qua một tuyên bố chung về an ninh lương thực khi hội nghị kết thúc vào ngày hôm nay, 23 tháng 4.
Bộ Ngoại giao Nga ngày hôm qua tuyên bố nước này sẽ đáp trả tương xứng với quyết định của chính quyền Đức trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao Nga. Tuy nhiên, phía Nga không nêu cụ thể số lượng nhà ngoại giao Đức sẽ bị trục xuất lần này. Ngay sau thông báo của phía Nga, Bộ Ngoại giao Đức xác nhận đã có các cuộc trao đổi với phía Moscow trong những tuần qua về số lượng nhân viên ngoại giao của mỗi nước.
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã kêu gọi giải tán quốc hội để mở đường cho cuộc tổng tuyển cử được ấn định vào ngày 21 tháng 5 tới. Ông Mitsotakis sẽ kết thúc nhiệm kỳ 4 năm làm thủ tướng vào tháng 7 tới đây và đang tìm cách tái đắc cử với các cam kết củng cố nền kinh tế và cải thiện mức độ an toàn sau thảm họa đường sắt tồi tệ nhất của quốc gia.
Nhiều khu vực ở châu Á đang báo cáo tình trạng nắng nóng cực độ trong tháng 4 này với nhiệt độ tăng cao phá kỷ lục ở một số quốc gia. Ở Bangladesh và một số vùng của Ấn Độ, nắng nóng cực đoan đang dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, gây ra tình trạng cắt điện và thiếu điện đối với hàng triệu người. Các nhà chức trách Thái Lan đã cảnh báo người dân trên khắp các vùng rộng lớn của nước này, bao gồm cả thủ đô Bangkok, tránh ra ngoài trời do nắng nóng gay gắt.
Các quốc gia châu Phi đang xếp hàng để phê duyệt một loại vaccine ngừa sốt rét mới với 20 triệu liều đã có sẵn để những quốc gia này có thể mua trong năm nay. Cụ thể, trong tuần này, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Nigeria đã tiếp bước Ghana phê duyệt vaccine phòng bệnh sốt rét. Như vậy, Ghana và Nigeria đã trở thành hai quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho vaccine R21 mới do các nhà khoa học tại Đại học Oxford phát triển và được sản xuất bởi Viện Huyết Thanh Ấn Độ và Novavax.
Hai người đàn ông đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau vụ hỏa hoạn tại một nhà hàng ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Dịch vụ khẩn cấp Tây Ban Nha cho biết các thực khách đã cố gắng chạy thoát thân khi ngọn lửa bắt đầu bùng phát gần lối ra chính. Cảnh sát Tây Ban Nha hiện đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà hàng này.
Chiều qua, một trận động đất có độ lớn 6,4 độ đã làm rung chuyển khu vực miền trung Indonesia. Cơ quan khí tượng khí hậu địa vật lý Indonesia cho biết cơn địa chấn xảy ra lúc 15:23 theo giờ địa phương ở ngoài khơi tỉnh Đông Nam Sulawesi, có độ sâu chấn tiêu khoảng 32 km dưới đáy biển. Nhà chức trách không ban bố cảnh báo sóng thần sau khi đánh giá các chấn động không có khả năng gây ra sóng lớn.
Bản tin thể thao.
Đã 91 ngày trôi qua kể từ khi thua Mackenzie McDonaldo ở Australian Open 2023 vào hồi tháng 1 năm nay. Rafael Nadal vẫn chưa thể thi đấu cũng như chưa thể tập luyện mà không cảm thấy đau đớn vì chấn thương cơ thắt lưng ở cấp độ 2 ở chân trái. Vua đất nện đã vừa phải liên tiếp rút lui khỏi Monte Carlo Masters, Barcelona Open và Madrid Open vì tình trạng sức khỏe đáng lo của mình. Khả năng Nadal góp mặt ở Roland Masters và Roland Garros năm nay cũng đang bỏ ngỏ. Trong trường hợp góp mặt ở Roland Garros từ ngày 28 tháng 5 đến 11 tháng 6 để bảo vệ chức vô địch Grand Slam lần này, Nadal có thể sẽ phải sớm đụng độ với đương kim số 1 thế giới Novak Djokovic hoặc là tay vợt số 2 thế giới Carlos Alcaraz ngay ở vòng thứ tư. Đó sẽ là thử thách lớn đối với Rafa trên con đường chinh phục danh hiệu Pháp mở rộng thứ 15 và Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp. Liên quan tới Madrid Open, ban tổ chức giải Master 1000 đã thông báo Dominic Thiem sẽ nhận suất đặc cách vào thẳng vòng đấu chính. Trong quá khứ, tay vợt 29 tuổi từng hai lần giành ngôi Á quân Madrid Open vào các năm 2017 thua Rafael Nadal ở chung kết và 2018 thua Alexander Zverev. Ngoài Thiem, tài năng trẻ người Jordan là Abdellah Sebei cũng sẽ nhận vé đặc cách. Zurich Classic được gọi là trận đấu lạ của PGA Tour bởi đây là sự kiện đồng đội duy nhất thường niên trong lịch trình của hệ thống golf Mỹ. Zurich Classic năm nay quy tụ 80 đội, mỗi đội 2 thành viên thi foursome trong vòng đầu và upshot, đấu foursome cho hai trận còn lại. Sau vòng 1, có tới hai cặp đôi đang cùng dẫn đầu với thành tích âm 11 gậy và cả hai cặp đôi này đều là những golfer người Mỹ. Đó là cặp đôi Wyndham Clark, Bill Hostler và cặp đôi Sean O'Hare và Brandon Matthews. Năm nay, nhà đương kim vô địch Mỹ mở rộng Matthew Fitzpatrick đánh cặp với em trai mình là Alex Fitzpatrick và với thành tích 62 gậy đã giúp họ cùng đứng ở vị trí thứ 3 với 4 cặp đôi khác. Một sự kết hợp thú vị khác cũng mang đến cho cặp đôi Keith Mitchell và Sung Ji Im ở vị trí thứ 3 sau thể thức foursome ngày đầu tiên. Một cặp đôi nổi tiếng là Patrick Cantlay và Xander Schauffele lại không có được phong độ tốt và tụt sâu ở dưới bảng xếp hạng với kết quả âm 5 gậy. Golden State Warriors được chơi trên sân nhà gặp Sacramento Kings và nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Steve Kerr là không được phép thua thêm. Đội đương kim vô địch NBA đã hoàn thành nhiệm vụ nhờ sự tỏa sáng của Kevon Looney với 20 rebounds. Stephen Curry cũng chơi rất hay với 39 điểm, giúp cho Golden State thắng 114-97 và rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Ở một trận đấu khác, Los Angeles Clippers không có được sự phục vụ của Kawhi Leonard đã phải nhận thất bại 124-129 trước Phoenix Suns và để cho đội bóng bang Arizona vượt lên dẫn 2-1. Một đội chủ nhà khác là Brooklyn Nets cũng phải nhận thất bại trước Philadelphia 76ers với tỷ số là 97-102. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Doc Rivers đã dẫn trước đối thủ 3-0 và gần như chắc chắn sẽ giành quyền vào bán kết miền Đông.
Dự báo thời tiết ngày 23 tháng 4 năm 2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 38 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng Lào Cai, Yên Bái từ 32 cho đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh, Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.